mục này, chúng ta thấy trong trên dưới hình ảnh chú mực đồng sở mũi cao.
Con giờ sang trang trên đó, 294. Ở trên là vị sư ngồi thiền. Con thấy hai cái tay ngài làm gì?
Dạ, và thầy là đang chặt nó lại.
Hai cái tay phải vào đóng chặt, người ta gọi là khóa, khóa vào với nhau thế này. Cái ngón hai ngón tay trên này phải vào với nhau thế này để khóa. Như vậy cái luồng điện âm dương ở trong người nó mới điều hòa và cứ nó mới dễ an định cái tinh thần. Cho nên những người tu hành bao giờ phần nhiều lúc người ta ngồi người ta cứ khóa cái tay lại thế này để định cái thần lại. Thế thì đây cái vị này cũng thế, con thấy hai cái tay khóa lại không?
Dạ, thấy.
Đấy, đây là bởi vì ngài còn phải dùng công phu để định cái thần lại. Thế thì đấy là cái hình ảnh sự thật, người tu phải cố gắng định cái tâm. Thế còn người ta vẽ để nêu biểu, để tượng trưng ấy, thì người ta vẽ ở dưới là cái hình ảnh thế nào. Còn lấy cái dây kéo cái mũi con trâu mà con trâu nó có bằng lòng quay lại không? Tướng con trâu là nó muốn đi chơi, nó muốn rong chơi, mà cái chú mục đồng ấy phải dùng cái dây để xỏ cái mũi con trâu mà giật nó lại. Thế mà giật nó lại nó còn không chịu thì chú mục đồng phải làm cái gì? Giơ roi để quất để nó bị đau nó mới chịu trở lại. Đấy, vậy thì cái con trâu đây là con đọc cái mấy cái chữ nho ở trên đó, cái bước ở trên ấy, để ở giữa là sơ tịnh lự, nghĩa là mới bắt đầu, cái vị này mới bắt đầu ngồi tu. Tịnh lự, tịnh là thanh tịnh, lự là cái tâm lự, tức là mới bắt đầu ngồi thiền. Ở bên cạnh có mấy dòng chữ đó, huynh viên mã ý hạ khổ dụng công. Đấy, tức là bây giờ phải hàng phục cái con viên là con vượn, mã là con ngựa. Cái tâm ý của mình ví như con vượn. Tại sao? Con vượn là một con vật nó không có ngồi yên, nó tay nó phải viên cành này viên cành kia rồi nó nhảy nhót. Đấy, thế đó là con vượn. Còn con ngựa cũng thế, con ngựa mà thả thì nó chạy rong, nó không có thể chịu đứng một chỗ được, ngồi một chỗ được. Thế thì cái tâm của chúng ta ví với con vượn, ví với con ngựa. Nếu mà chúng ta thả rong ấy thì tuy cái thân ngồi đây nhưng mà cái tâm nó đi Sài Gòn, cái tâm nó đi Đà Lạt, có khi nó đi ra ngoài Bắc, có khi nó còn đi đâu nữa không nhớ, nó chuyện quá khứ vị lai. Đã, cái tâm chúng ta nó lung tung như thế, cho nên ví với con vượn, ví với con ngựa. Vì vậy cái vị thiền, một tu thiền đây ấy, phải ngồi im lặng để quay về ngó lại cái tâm mình mà hàng phục nó. Thế cái lúc mà dụng công ở đây nói hạ khổ dụng công. Đấy, nghĩa là cái lúc mới bắt đầu mà dụng công thì phải bất vả. Mình muốn nó ngồi thì cái tâm mình nó yên lặng nhưng mà nó lại cứ lông bông. Thế cho nên cái vị thiện tu đây là phải vất vả. Thế đây các ngài vẽ cái hình ảnh con trâu đây. Con trâu là ví với ai nhỉ? Tâm địa của chúng mình. Thế còn cái người chăn trâu là ví với ai? Nó có hai cái tâm, một cái tâm tỉnh và một cái tâm mê. Cho nên bây giờ mình phải dùng cái tỉnh để mà mình chăn cái mê. Cho nên ở đây các tổ vẽ con trâu, tức là mình phải dùng cái sức tỉnh táo của mình, sáng suốt của mình để mình chăn cái con trâu ngu mê này, bắt nó trở về khuôn phép. Thế đấy, như thế gọi là tu hành. Các ngài ví cái sự tu của chúng ta như là mục đồng chăn trâu, mình phải chăn trông nom, chăn để ý đến cái tâm của mình, không có cho nó bệnh. mà cái tâm của mình ấy, nó bậy chỗ nào. Nó từ con mắt mà nó thành cái yêu ghét, từ cái tai nghe mà nó thành cái yêu ghét này. Mũi lưỡi thân ý sáu căn, cái tâm của chúng mình ở nơi sáu căn, nó xúc chạm với sáu trần cảnh ở bên ngoài, nó mới nổi lên những cái sóng gió, hoặc mừng hoặc giận, hoặc thương hoặc lo, đủ các thứ nó nổi lên những cái sóng gió. Thế thì mình phải vận cái trí tuệ của mình để mình điều phục cái tâm mê muội của mình. Đấy, nghĩa là dùng cái tỉnh để chăn cái mê. Đấy, thì tuy là mình chăn cái con trâu, nhưng mà thực ra con trâu thì nó khỏe, mà mình chính mình lại yếu. Bởi vì từ vô thủy đến giờ, chúng ta những cái thói quen yêu ghét, mừng giận, thương lo buồn tủi, những các cái vọng tình, vọng tập, vọng tưởng này, chúng ta quen quá chứ rồi, nó với chúng ta là thân thuộc lắm, thế cho nên nó mạnh lắm. Còn bây giờ mới được gặp Phật, mới học đạo, mới biết cái sự tỉnh táo của chúng ta. Phật gọi là ngoại phần, nghĩa là cái phần bên ngoài, bây giờ mới học, bắt đầu tập tu tập tỉnh lại, mà hàng phục cái con trâu này, nó là mê tình từ lũy kiếp. Thì bên nào mạnh hơn, con trâu mạnh hay chúng ta mạnh? Con trâu nó mạnh. Thực ra ở đây Hòa Thượng cũng giảng, Ngài nói rằng 3-4 chú mục trận đồng cũng không nắm được một con trâu, bởi vì nó mạnh lắm. Thế nhưng mà chúng ta nhờ học Phật, nhờ Phật cho chúng ta cái dây để xỏ mũi con trâu, với cho chúng ta cái roi. Vì có cái dây để xỏ mũi con trâu, cho nên con trâu bắt buộc phải ngoan ngoãn trở lại. Thì cái dây này là ví với cái gì nhỉ? Chúng ta có giới luật, vào chùa tu học thọ giới. Vì có giới luật của Phật, mình cứ đúng như pháp của Phật. Cái bổn phận mình cứ đúng như lời Phật dạy, đúng trong giới luật mình sống. Thế thì y theo cái giới luật mà sống, thì tự nhiên cái tâm mê muội của chúng ta, nó phải bớt cái hung hăng, nó đỡ những cái đáu để, nó đỡ lồng lộn, cái anh em mình điều phục được nó. Chứ nếu chúng ta không có giới luật của Phật, thì chúng ta khó mà điều phục được cái tâm của chúng ta. Cho nên nhờ giới luật là cái số một. Mà ở đây con thấy chúng ta kéo cái mũi con trâu ấy, nó hai cái chân nó quay, cả bốn chân nó cũng muốn quay đi cả. Ta có kéo nó lại, nó cũng không có muốn trở lại. Đấy là cái vọng tâm của chúng ta, nó thích buông lung, nó thích bừa bãi, nó thích bả đâu nói đấy. Mà bây giờ bắt nó, kèm chế nó vào cái khuôn phép, thì chúng ta phải dùng một cái sức. Nhờ có cái dây, trong cái dây xỏ mũi con trâu, chúng ta đã kéo được cổ nó lại. Nhưng mà chính nó là nó chỉ muốn chạy, toàn thân nó đen xì. Cái màu đen xì đây là nêu biểu cái gì? Tức là những các cái tham đắm, ưa thích từ vô thủy đến giờ, chúng ta thèm khát. Cái mắt thích thấy những cái đẹp, tai thích nghe tiếng khen. Mà nếu lỡ ai chê là chúng ta nổi giận lên, chúng ta thích tranh, thích cãi, thích ra điều mình anh hùng, mình tài giỏi. Thế thì cho nên những cái hung hăng ấy chúng ta nó mạnh lắm. Vì vậy chúng ta nhờ có cái dây xỏ mũi, mà lại phải có cái roi quất nữa. Cái roi quất ở đây là nêu cái gì? Tức là những cái pháp, phương pháp, những cái pháp quán. Chúng ta vì quan sát cho nên nó mới tỉnh. Rồi chúng ta nhờ cái tỉnh ấy, chúng ta mới đánh cảnh sách, nhắc nhở, bắt cái con trâu, cái vọng tâm trở về cái chân, cái lẽ phải. Này. Cho nên có cái roi. Roi đây tức là những các pháp quán Phật dạy chúng ta quan sát để thấy cái lẽ phải, cái sự thật. Như là quán bất tịnh, quán ba cái ai có rè, những cái pháp quán ấy để cho chúng ta thấy cái lẽ phải, thấy cái sự thật. Thì chúng ta hiểu cái lẽ phải, cái sự thật rồi, thì chúng ta bắt cái tâm chúng ta phải trở về cái lẽ phải để sống cho đúng lý, cho hợp lý. Vì vậy chúng ta nhờ có những các cái pháp quán của Phật, Phật dạy chúng ta có những cái phương pháp để suy ngẫm mà tỉnh ra. Do cái chỗ mình tỉnh ra ấy, mình mới hàng phục được cái tâm hung hăng của mình, cái tâm bừa bãi. Thì ở đây các tổ vẽ cái tâm của chúng mình, cái con trâu nó đen xì, nghĩa là nó còn đầy những cái lầm mê. Cái màu đen ấy là cái màu tối, ví như gọi là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Cái sự tối tâm, sự ngu si đần độn, ngu dốt, nó khiến cho chúng mình cứ hung hăng bừa bãi, sống trái với lẽ phải. Cho nên bây giờ chúng ta một mặt thì có giới luật của Phật để hàng phục cái vọng tâm, một mặt thì có cái roi, tức là có những cái phương pháp quán để giác tỉnh. Mình vâng theo Phật, mình quan sát, mình tỉnh được. Thì khi mà mình tỉnh được rồi, mình mới có cái chí khí quyết định để sống đúng với sự thật và lẽ phải. Thế thì khi ấy mình đã có cái chí khí quyết định rồi, thì mình bắt buộc cái vọng tâm của mình phải từ từ mà thuần phục, trở về sống cho hợp lý, sống đúng với lẽ phải, để lên con đường hiền thánh.